Chương 74, thần bí quái ngư, ra đầu tê dại chân tướng Chu Tiên kiếm chạm phá hư không mà đi, thế không thể đỡ. Một giây sau, nhưng từ huyết vân ở giữa xuyên thẳng quá khứ. Chẳng lẽ mảnh này tầng mây chính là hư ảo hay sao? Diệp Kinh Trần triển khai thiên nhãn thần thông, lúc này mới phát hiện trước mặt không có vật gì. Đây là tại bộ não người bên trong hình chiếu. Diệp Kinh Trần khiến người khác nhắm mắt lại, nhìn xem có hay không còn có thể cảm nhận được huyết vân tồn tại. Đám người đều là khiếp sợ phát hiện, một khi nhắm mắt lại, ngừng thở, liền ngay cả huyết sát chi khí đều không cảm giác được. Quả nhiên, chúng ta trước mắt cũng không phải thật sự là huyết hồn, mà là trong lòng phía trên hình chiếu. Diệp Kinh Trần phóng xuất ra mình thần niệm. Đã hư giả hình chiếu có thể đối với mình theo đuổi không bỏ, vậy liền nói rõ chân chính huyết hồn ngay tại bên cạnh mình. Quả nhiên, tại hắn cường đại thần niệm phía dưới, rất nhanh liền phát hiện mình linh chu phía dưới có một tia dị dạng. Tìm tới ngươi. Diệp Kinh Trần đại thủ như rồng nô ra, một cái cự đại hình rồng hư ảnh hiện lộ giữa thiên địa. Thu hồi lại thời điểm, trên bàn tay nhiều một cái dài nhỏ huyết sắc rắn, như là con giun đồng dạng tại trong lòng bàn tay hắn bên trong giấy rùa. Hẹp dài trên khóe miệng mọc ra thật dài xúc giác, mỏ nhọn răng nanh, bộ dáng kinh khủng. Nếu không phải Diệp Khinh Trần thận trọng, chỉ sợ đầu này huyết hồn liền gặm phá linh chu vòng phòng hộ, len lén lẻn vào linh chu bên trong. Diệp Khinh Trần có thể cảm nhận được thực lực của nó tại hóa thần kỳ tà hữu, đặt ở ngoại giới đã có thể làm một phương cường giả. Nhưng lúc này bộ dáng này giống như là tiểu đâu, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Diệp Khinh Trần dùng thần niệm cùng nó câu thông, như đúng như Lâm Cửu nói, những này huyết hồn chính là nguyên thủy cổ tộc biến thành, khả năng này còn bảo lưu lấy ý thức. Nhưng để hắn rất thất vọng. Từ huyết hồn bên trong đức quãng truyền đến thần niệm, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy thất kinh cùng sợ hãi. Đó là một loại trong xương cốt run rẩy, là diệt tộc về sau vô tận tra tấn tuế nguyệt bên trong dấu vết lưu lại. Diệp Khinh Trần không có bóp nát nó, mà là tìm ra một cái bình ngọc đến đem nó chứa vào trong đó. Tạm thời còn không biết loại vật này nội tình, hắn dự định hảo hảo nghiên cứu một chút. Trên bầu trời huyết vân tán đi, linh chú tiếp tục tiến lên. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, một đoàn người rốt cục đạt tới Thương Tùng đã từng đến qua địa phương. Mặt đất đỏ nâu phía trên xuất hiện một mảnh màu lam sông băng, cùng hết thảy chung quanh phảng phất đều không hợp nhau. Cả hai giao giới địa phương như là lệch trời, thẳng tắp cắt ra. Diệp Kinh Trần thôi động linh chu chậm rãi hướng phía dưới. Diệp tiên bối, cẩn thận, ta lần trước tới thời điểm, bên trong có một ít kinh khủng quái ngư, thân cư cực hàn chi lực, có thể bằng phong không gian. Thương Tùng nhắc nhở, lần trước mình cũng là may mắn đạt được một gốc. Tại những cái kia quái ngư công kích phía dưới, bỏ ra cái giá rất lớn mới thoát ra đi. Diệp Kinh Trần mặc dù tự tin, nhưng cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này tăng lên tới cảnh giới tối cao, thuộc về độ kiếp kỳ tu vi một khi triển lộ ra, khổng lồ uy áp liền từ trong thân thể của hắn phát ra. Đây là đám người lần thứ nhất gặp hắn chân chính tu vi. Thanh Đẳng đạo nhân trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Diệp Kinh Trần tuổi còn trẻ lại là một cái độ kiếp kỳ đại năng. Tại cái thực lực tại toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều tính được là chúa tể một phương, chỉ sợ chỉ có những thánh địa này cùng đại giáo giáo chủ có được như thế tu vi. Phản ứng chậm nhất chính là Hà Lập, tiểu tử này cho tới nay đều lấy Diệp Kinh Trần vì chính mình mục tiêu theo đuổi. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Kinh Trần vậy mà từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ, để tiểu tử này trong nháy mắt kinh điệu cái cảm. Cái này mẹ nó còn thế nào chứ a? Ta đi một chút liền về, phiền phức Thanh Đẳng đạo hữu cùng Khương lão bá thủ vệ một chút. Nói xong, thả người nhảy lên, một đầu đâm vào sông băng phía dưới. Vừa mới đi bảo, chính là hàn khí thấu xương. Nếu không phải nhục thể của hắn chịu qua thiên phạt tối thể, chỉ sợ cũng phải nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng lúc này Diệp Khinh Trần như vào chỗ không người, thần niệm trải ra, khóa chặt Long Tu Thảo vị trí. Thân thể lóe lên, như đồng du rồng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người tại linh chu phía trên chờ đợi. Từ khi Diệp Khinh Trần tiến vào sông băng phía dưới, bọn hắn liền không cảm giác được Diệp Khinh Trần tồn tại. Phản phất từ đây rồi biến mất. Nửa nén hương về sau, sông băng hạ truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Cái này chấn động để linh chu đều suýt nữa đến rơi xuống. Mà kia phiến phương biên mấy bạn dặm sông băng, như là sôi trào, nhao nhao theo mở. Sư phụ ở phía dưới đánh nhau đó sao? Hàn Lập rất muốn xuống dưới, may mắn bị Lâm Cửu níu lại. Đừng nóng đội, nếu là sư phụ gặp nguy hiểm, chúng ta xuống dưới cũng là thêm phiền. Kịch liệt sông băng tiếng va đập tiếp tục truyền đến, màu băng lam hải dương nhấc lên cao vạn trượng sóng cả. Thanh Đẳng đạo nhân cùng Khương Dương cộng đồng thôi động linh chu, lại lần nữa lên cao, miễn cho bị phía dưới sông băng lan đến gần. Sư phụ tại sao vẫn chưa ra? Hạ Y thì sốt rồi nói. Lâm Cửu đối Diệp Khinh Trần nhất có lòng tin, dù sao hắn đã từng qua Diệp Khinh Trần đối mặt huyết ma lão tổ đều không sợ hãi chút nào. Lại một lát sau, sông băng phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu. Cẩn thận nghe qua, cũng không phải là một tiếng, mà là từ vô số cùng một tần suất tiếng kêu hội tụ vào một chỗ. Như là trời sập thanh âm, mấy bạn cây số sông băng toàn bộ nát thành một biển. Ngay sau đó, một đạo áo xanh thân ảnh từ dưới nước cấp tốc phóng lên tận trời. Mà sau lưng hắn, vô số đầu hỏa hồng sắc quái ngư theo sát phía sau, như là một mảnh hỏa diễm. Những này thân cá bên trên quấn quanh lấy vô số như là huyết dịch hỏa hồng quang mang. Đi, xông lên dĩ nhiên chính là Diệp Khinh Trần. Hắn vừa rồi từ băng lãnh trong nước gặp được Long Tu Thảo, thần kỳ là loại thảo dược này vậy mà sinh trưởng tại một chỗ núi lửa hoạt động phía dưới. Nơi này nhiệt độ không khí lạnh đáng sợ, nhưng núi lửa phụ cận sát thực nham tương nhấp nhô, tựa như tùy thời có thể lấy bộc phát. Diệp Khinh Trần cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, miễn cho kinh động Thương Tùng nói tới quái ngư. Long Tu Thảo sinh trưởng ở núi lửa cửa hang. Diệp Khinh Trần cấp tốc đem trong phạm vi tầm mắt Long Tu Thảo thu sạch lấy, khoảng chừng mấy ngàn gốc. Giữ gìn Thanh Dương Tông hộ sơn đại trận dư xài. Long Tu Thảo mới vừa đến tay, miệng núi lửa phụ cận liền ra một trận rung động dữ dội. Phảng phất sơn thần nổi giận, nham tương muốn phun ra ngoài. Diệp Kinh Trần không chút do dự, cấp tốc triệt thoái phía sau. Ở trong môi trường này đối chiến, với hắn mà nói rất là bất lợi. Quả nhiên, hắn vừa mới quay người triệt thoái phía sau trong nháy mắt, quay đầu nhìn lại. Miệng núi lửa đột nhiên bắn ra mãnh liệt khí tức của bạo, từng bầy màu lam băng cá từ trong nham tương phun ra ngoài. Lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm bà con, không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Kinh Trần thần niệm nhìn một chút bọn hắn tướng mạo, trong nháy mắt tê cả da đầu. Bởi vì những này quái ngư cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong cá bộ dáng, mà là từng cái đều dài một khuôn mặt người. Trên mặt bị sáng lấp lánh vảy cá phủ kín, nhìn kỹ lại, vảy cá lại là thật sâu khảm vào đến mũi miệng của bọn họ bên trong. Những cái kia màu đỏ quang mang cũng không phải cái gì hỏa diễm, mà là bọn chúng tùy thời chảy ra máu tươi. Những người này mặt toàn diện đều là một bộ dữ tợn bộ dáng, nhe răng trợn mắt, để Diệp Kinh Trần tê cả da đầu. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Chẳng lẽ những quái vật này mới là trong truyền thuyết những cái kia bị diệt tộc luyện hóa thành huyết hồn cổ tộc hay sao? Chương 75, Hiên Viên Thanh Phong từng du lịch qua đây. Diệp Kinh Trần leo lên linh chu. Trong tay tế ra đại nghệ cung, đối phô thiên cái địa bảy cá chính là liên xạ ba mũi tên. Ba mũi tên có nhật, có hủy thiên diệt địa chi uy. Đi. Diệp Kinh Trần không ngừng lại, toàn lực thôi động linh chu. Nơi đây thực sự quỷ dị, để hắn trong cõi u minh cảm giác được có một tia nguy hiểm. Hắn biết, đây là bởi vì mình tu nhân quả chi pháp. Cái gọi là trực giác chính là trong cõi u minh nhân quả gia tăng đến trên thân người về sau mới sinh ra sát na linh cảm. Linh chu phản phất tăng thêm máy phun, tốc độ trong nháy mắt nhanh đến cực hạn, tựa như muốn xé rách hư không. Đại nghệ cung bắn ra ba mũi tên tiến vào quái ngư trong đám, không như trong tưởng tượng chôn vùi hết thảy tình huống phát sinh. Những cái kia quỷ dị bảy cá làm thành một đoàn, đôi cá cùng một kim đồng hồ đồng đường, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy, đem đại nghệ cung mũi tên xé rách đi vào, như là bị lô đen thôn phệ, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Ta đi, bọn chúng lại còn hiểu phối hợp. Diệp Kinh Trần quát to một tiếng biến thái, càng là không muốn cùng bọn chúng dính líu quan hệ, hướng về cái này thế giới màu đỏ chỗ càng sâu tiến đến. Mặc dù không có giết chết nửa cái quỷ dị quái ngư, nhưng cũng thành công ngăn trở bọn hắn đuổi theo. Dựa theo Khương Dương thuyết pháp, mê vụ ngay tại thế giới này vị trí trung tâm. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng trong tộc có ghi chép, nơi đó tồn tại một tòa tuyên cổ lưu truyền xuống thông thiên tháp cao, mà mê vụ ngay tại trong tháp cao tỏ khắp mà ra. Theo trước mọi người tiến càng xa, đã có thể mơ hồ nhìn thấy như có như không xương mù tồn tại. Từng tia chạm chạm giống như là côn trùng đồng dạng tại trong không khí lưu động. Diệp Kinh Trần trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên bắt được con kia huyết hồn. Phát hiện vô luận biện pháp gì, đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Hắn rất là buồn bực, dù sao dựa vào chính mình hiện tại độ kiếp kỳ thực lực, tăng thêm đủ loại thần thông gia trì, hoàn toàn chính là phi thăng kỳ tu sĩ. Vậy mà boss không bạo một cái nho nhỏ hóa thần kỳ côn trùng. Chẳng lẽ là vấn đề của ta? Hắn lại để cho người khác thử một chút. Thanh Đẳng đạo nhân cùng Thương Tùng cũng đều không thể. Nhưng khi Khương Dương vận dụng tiên tổ chi lực thời điểm, vậy mà kém chút hai cái đầu ngón tay cho cái vật nhỏ này bóp chết. May mắn Diệp Kinh Trần kịp thời ngăn cản lại. Xem ra thần nông thị cùng nơi đây có liên quan rất lớn. Sẽ không phải trong truyền thuyết kia đem toàn bộ cổ tộc hủy diệt chính là thần nông thị a? Diệp Kinh Trần trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Ngay sau đó hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn mặc dù chỉ gặp qua thần nông thị một mặt, nhưng có thể cảm giác được thần nông là một cái người quang minh lỗi lạc, sẽ không làm diệt tộc loại này phát dở sự tình tới. Diệt tộc không nói, còn để người ta thần hồn câu ra, vĩnh thế thoát thân không được. Không biết đi tới bao lâu, sương mù càng ngày càng đậm, linh khí thì càng ngày càng mỏng manh. Sư phụ, ngươi nhìn. Hàn Lập chỉ vào dưới chân đại địa, từng chồng bạch cốt chồng chất thành núi, âm trầm đáng sợ. Hàn Lập ngón tay địa phương, mấy cỗ bạch cốt lây dính sương mù, vậy mà như cùng sống vật đã hiểu, giống hành hương giả đồng dạng tại đại địa bên trên không có chút nào ý thức đi tới. Trước tiến phương hướng, vừa bạn liền cùng Diệp Khinh Trần một nhóm phương hướng giống nhau như lúc. Cái này sương mù thật quỷ dị, vậy mà có thể để cho người chết phục sinh. Thanh Đẳng đạo nhân sợ hãi thán nói, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại. Cái này đã siêu việt đại đế chuyên môn bất tử thần dược công hiệu. Đây tuyệt đối không phải để người chết phục sinh, ngươi nhìn những này bạch cốt, không có thần hồn tồn tại, hoàn toàn là dựa vào một loại bản năng đang hành động. Diệp Kinh Trần nhắc nhở, thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Đây càng giống như là mình ở kiếp trước nhìn văn học mạng bên trong vong linh pháp sư năng lực. Cái này xương mù rất là cổ quái, các ngươi tận lực không muốn nhiễm phải. Nghe vậy, mấy người đồng thời tế ra thuộc về mình hộ thể thần thông, che đậy lại trùng quanh xương mù. Theo xương mù càng dày đặc, càng ngày càng nhiều bạch cốt cự thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Có chút có thể so với tiền sử cự thú, chỉ là một cây ngón chân đều so với người phải lớn, cao bằng núi lớn. Diệp Kinh Trần tránh đi bọn chúng, trên tầng mây đi thuyền. Nhìn về phía trước, đã có thể nhìn thấy một cái cao vút trong mây ngọn tháp. Lập tức liền muốn tới. Nhưng Diệp Kinh Trần nhưng trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, không biết lúc nào. Linh Chu đằng sau vậy mà xuất hiện một mảnh như thải hà huyết sắc tầng mây. Đang lấy so Linh Chu tốc độ nhanh hơn đuổi theo mà tới. Ta đi, âm hồn bất tán a. Huyết vân bên trong, nô ra mấy cái to lớn đầu thù luồng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm đao khắc. Huyết khí ngập trời, như là quán thông ma giới. Diệp Kinh Trần có thể cảm nhận được rõ ràng cái này mấy cái huyết giao thực lực đều tại hợp thể kỳ phía trên. Cái này nếu là tiến vào Huyền Thiên Đại Lục, tất nhiên là không chỗ có thể ngăn cản, dễ dàng liền có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào không có cực đạo đế binh thế lực. Diệp Kinh Trần âm thầm suy nghĩ, nếu là không có bố trí lên đại đế trận văn thanh dương tông, chỉ sợ cũng phải một buổi diệt môn. Những này huyết giao dò xét lấy to lớn đầu lâu, tham lam hút lấy chung quanh sương mù. Đang hút vào những này quỷ dị sương mù về sau, huyết vân cũng tại tùy ý sinh trưởng, mắt trần có thể thấy che kín tất cả ánh sáng sáng. Lúc này trên bầu trời, huyết vân lan lộn, cự thú tê minh. Hạ Y có chút khiếp đảm níu lại Diệp Khinh Trần góc áo. Thông Thiên Chi Tháp hình dáng dần dần rõ ràng. Diệp Khinh Trần vốn còn muốn tế ra Chu Tiên kiếm ngăn cản một chút, nhưng phát hiện những này huyết giao tại khoảng cách Thông Thiên Chi Tháp phụ cận địa phương vậy mà ngừng lại. Đối linh chu điên cuồng gào thét, huyết vân bên trong to lớn giao đôi đập vào thổ địa phía trên, đem vô số cổ bạch cốt quét ngang thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, tại xương mù quấy nhiều dưới, những này bạch cốt lại lần nữa cùng chung quanh không hài hòa xương cốt tổ hợp lại với nhau, hình thành mới hình thù kỳ quái sinh vật. Ta giống như cảm nhận được ta tông khí tức. Thanh Đẳng đạo nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tòa kia tháp cao. Lấy hắn đối sư thúc hiểu rõ, quả quyết không có khả năng giống như bọn họ thuận lợi như vậy đến nơi này. Nhưng sư thúc khí tức rõ ràng là từ cái này tòa tháp bên trong. Nhìn xem dưới chân những này không có ý thức tại hành tẩu bạch cốt, Thanh Đẳng đạo nhân trong lòng làm dự tính xấu nhất. Có lẽ trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, chỉ là không dám cũng không muốn tin tưởng thôi. Diệp Khinh Trần không có an ủi hắn. Lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều đứng tại tháp cao tháp tòa phía trên. Phía trên không biết bị ai dùng vô thượng pháp lực khắc mấy chữ. Diệp Khinh Trần rủi rủi mắt hạt châu, xác định mình không có nhìn lầm. Thật sự là mỗi năm có quái sự, năm nay đặc biệt nhiều. Diệp Khinh Trần lẩm bẩm một tiếng. Từ khi gặp được thần nông thị, biết Hiên Viên hoàng đế khả năng còn chưa có chết về sau, tâm lý của hắn kháng ép năng lực trở nên lạ thường mạnh. Các ngươi trước ở lại đây đừng núp đích, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, hướng về cái bệ bay đi. Cách tới gần mới biết được tòa này tháp cao thật cực lớn đến vô biên vô tận. Mấy cái kia chữ ở trước mặt hắn dần dần bị lớn, từng chữ đều so với hắn cao hơn rất nhiều. Chỉ là khắc vào trong tháp chiều sâu đều so với hắn còn muốn khổng lồ. Hiên Viên Thanh Phong từng du lịch qua đây. Tám cái quen thuộc hóa hạ chữ hắn để Diệp Khinh Trần có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Con tưởng rằng mình tới cái nào điểm du lịch. Chương 76, Chân Yêu Tháp, Chân Yêu Tháp. Diệp Khinh Trần trong đầu đột nhiên tiến vào một đạo thân niệm, cáo chi tòa này Thông Thiên Chi Tháp danh tự. Khí linh sao? Diệp Khinh Trần không nghĩ tới tòa này thấp nhất đều là tiên khí Chân Yêu Tháp lại còn có khí linh tồn tại. Dù sao mình hiện tại trong tay chỉ có đế hoàng ấn khí linh vẫn còn, đã cho Hạ Y Lệ Đình thu hoạch được trấn yêu tháp, có phong phú ban thưởng. Nhìn xem hệ thống cho nhiệm vụ này, Diệp Khinh Trần đều cảm giác có chút thiên phương dạ đảm cảm giác. Dù sao có được khí linh tiên khí, thực lực không phải mình có thể khống chế, phải chăng tiến hành khiêu chiến. Trấn yêu tháp khí linh lại cùng Diệp Khinh Trần câu thông. Khiêu chiến? Đúng vậy, mỗi một vị người đến đều có thể tiến vào trấn yêu tháp bên trong khiêu chiến, mỗi thông qua một tầng đều có phần thưởng phong phú. Diệp Khinh Trần âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, ta muốn hỏi một chút trước đây ít năm phải chăng có một cái tên là Thanh Tùng đạo nhân tu sĩ tới đây khiêu chiến. Trấn yêu tháp khí linh ngắn ngủi trầm mặc đi sau xuất thần niệm. Đúng vậy, nhưng hắn thất bại. Diệp Khinh Trần thở dài. Thanh Tùng đạo nhân chính là Thanh Đằng sư thúc, hợp thể viên mãn kỳ cường giả, vậy mà cũng khiêu chiến thất bại. Mình mặc dù là độ kiếp kỳ, nhưng chỉ cần an an ổn ổn tu luyện, chứng đế thành tiên chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên cũng không tính mạo hiểm đi khiêu chiến cái này, đối với mình cũng không có cái gì lực hấp dẫn ban thưởng. Người cái bệ phía trên Hiên Viên Thanh Phong cũng khiêu chiến thất bại sao? Cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, Trấn yêu tháp đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Tựa hồ cái tên này đối khí linh tới nói, là cái cấm kỵ tồn tại. Di giao bạch cốt từ trên thân tháp rơi xuống, chỉ làn đện ở Diệp Khinh Trần bên cạnh sọ náo liền có mấy trăm cái. Diệp Khinh Trần hơi sững sờ. Cái này Hiên Viên Thanh Phong đến cùng đã làm gì sự tình, để Trấn yêu tháp phản ứng như thế lớn? Không có, hắn khiêu chiến thành công. Khí linh cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Hiên Viên Thanh Phong khiêu chiến thành công, tin tức này để Diệp Khinh Trần chấn động trong lòng. Hắn lúc ấy là thực lực gì? Dựa theo các ngươi giới này cảnh giới tới nói, hắn là một cái hóa thần kỳ. Tin tức này để Diệp Khinh Trần càng là kinh hãi. Thanh Tùng đạo nhân một cái hợp thể viên mãn tu sĩ đều biến thành bạch cốt khối lỗi, mà cái này thần bí Hiên Viên Thanh Phong vậy mà lấy hóa thần kỳ khiêu chiến thành công. Hắn họ Kép Hiên Viên, dù vẫn là hoa hạ chữ Hán, chẳng lẽ hắn cũng tới từ quê quán không thành, nhưng nơi đó tinh không cổ lộ không phải đã biến mất, hắn lại là như thế nào tới đây đâu? Càng ngày càng nhiều nghi hoặc bối rối ở Diệp Khinh Trần. Nếu như có thể tìm tới cái này gọi Hiên Viên Thanh Phong người, nói không chừng không cần thông qua tinh không cổ lộ, mình cũng có thể về nhà thăm một chút. Nhưng là hắn lúc ấy chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. Về phần hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, ta cũng không cảm giác được. Khí linh lên tiếng lần nữa. Diệp Khinh Trần trong lòng đại khái có tính toán. Ngươi ở chỗ này, chính là vì các loại người khiêu chiến sao? Đúng thế. Vậy chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương mới, nơi đó sẽ có rất nhiều người khiêu chiến, ta có thể cam đoan mỗi ngày đều sẽ có vô số người tiến vào trấn yêu tháp bên trong tiến hành khiêu chiến. Diệp Khinh Trần cũng không phải là tin miệng nói bậy. Hắn vốn chính là muốn đem trấn yêu tháp mang vào Huyền Thiên Đại Lục bên trong, đến lúc đó bố trí thành một chỗ thượng cổ di tích, để thế lực khắp nơi tới khiêu chiến. Dạng này đã có thể giải bọn hắn thực lực, cũng có thể hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. Ngươi muốn cái gì? Khí Linh mở miệng nói. Ta muốn ngươi nhận ta làm chủ. Diệp Khinh Trần chấn định nói. Không nghĩ tới Khí Linh lúc này cự tuyệt hắn. Không có khả năng, ta bị Hiên Viên Thanh Phong lửa, chỉ có thể nhận chủ hắn chỉ định người. Diệp Khinh Trần ngạc nhiên. Không nghĩ tới chính mình cái này chưa từng gặp mặt đồng hương, vậy mà lưu lại cho mình như thế một nan đề. Hắn chỉ định người có cái gì đặc thù sao? Hắn nói sau khi hắn rời đi, sẽ có một cái cùng hắn đến từ cùng một địa phương người, mang theo không chọn vẹn tiên đạo mà đến lúc đó ta cần nhận người kia làm chủ. Diệp Khinh Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến bàn tay của mình cái kia là ấn, cho trấn yêu tháp khí linh lấy ra. Ngươi nói là cái này sao? Một đạo thần niệm từ trong tháp ra, nhẹ nhàng chạm đến Diệp Khinh Trần trong lòng bàn tay, rất nhanh liền rụt trở về. Khí linh thanh âm trở nên kinh hỉ. hắn vậy mà không phải đang gạt ta. Diệp Kinh Trần biết ổn, xem ra chính mình từ Thần Nông thị nơi đó đạt được cái này là cấn chính là không chọn vẹn thiên đạo chi lực. Không nghĩ tới Lâm Cửu tìm lâu như vậy, vậy mà liền tại trên người mình. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cần cung cấp một đạo tinh huyết cho ta. Diệp Kinh Trần không nói hai lời, trực tiếp cắt vỡ cánh tay của mình. Muốn bao nhiêu, mình lấy. Ai ra, đây chính là tiên khí à, nếu như có thể nắm bắt tới tay, đó chính là trên tay mình lớn nhất át chủ bài. Khí linh cũng không có nhiều lấy, đem nó sau khi thôn phệ. Một cái trong suốt tiểu lão đầu xuất hiện tại Diệp Kinh Trần trước mặt. Chủ nhân. Diệp Kinh Trần lần thứ nhất nhìn thấy có thể hiện hóa khí linh, vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng, tầm tác lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được tiểu lão đầu thể nội tích chứa vô tận lực lượng, rất là đáng sợ. Ngươi có danh tự sao? Ta gọi Chín. Chín, Chí Dương chi thuật. Nhưng tòa yêu tháp bên trên lại âm trầm dày đặc, treo vô tận bạch cốt. Diệp Kinh Trần không biết đây có phải hay không còn có cái khác bí ẩn. Bất quá tòa yêu tháp đã nhận hắn làm chủ, về sau có rất nhiều cơ hội đi hỏi thăm. Những xương mù này là ngươi sinh ra sao? Chín gật gật đầu. Những này chính là ta trong tháp yêu vật tử khí biến thành. Nghĩ tới những thứ này xương mù đối Khương thôn nhân trọng yếu, Diệp Kinh Trần âm thầm tâm hỉ. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết hết chuyến này tất cả vấn đề. Duy nhất tiếc nuối chính là Thanh Đằng đạo nhân sư thúc Thanh Tùng đạo nhân đã chết mất, nhưng cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi chỉ có thể như thế lớn sao? Diệp Kinh Trần ngẩng đầu nhìn một chút không nhìn thấy cuối đỉnh tháp. Nếu là mình đem tòa tháp này mang đi ra ngoài, đơn giản quá bắt mắt, không phải tác phong của hắn. Đang khi nói chuyện, Trấn Yêu Tháp biến thành cao một tấc, rơi vào Diệp Kinh Trần trên bàn tay. Diệp Kinh Trần thần niệm khẽ động, Trấn Yêu Tháp hóa thành một cái lạc ấn vào nhập trong lòng bàn tay của hắn, thay thế nguyên bản không chọn vẹn thiên đạo vị trí. Trấn Yêu Tháp vừa biến mất, sương mù cũng lập tức chậm rãi trở nên mỏng manh. Những cái kia ỷ lại Trấn Yêu Tháp sương mù mà tồn tại bạch cốt, cũng nhao nhao trùng sinh biến thành tử vật tàn mát trên mặt đất. Diệp Kinh Trần không ngừng lại, lựa chọn trước quay về linh chu phía trên. Vừa tới đầu thuyền, liền nhìn thấy nguyên bản có chút kiên kỵ huyết vân lúc này không có chấn nhiếp, lại nghị hướng về phía bọn hắn mà tới. Diệp Kinh Trần trong tay phóng xuất ra Trấn Yêu Tháp khí tức. Cố khí tức này mới vừa xuất hiện, liền để huyết vân bên trong chín đầu huyết dao cảm thấy thực chất bên trong rung động. Vừa muốn thoát đi, Diệp Kinh Trần cười lạnh một tiếng, vừa rồi không muốn trêu chọc các ngươi, hiện tại có Trấn Yêu Tháp tòa này thiên khí, lao tử liền để các ngươi có đến mà không có về. Trong lòng bàn tay đối diện huyết vân, Trấn Yêu Tháp rời khỏi tay, hóa thành cao nữa là chi tháp, một đạo quang hoa quét tới, đem huyết vân thu nhập trong đó. Chương 77, các ngươi kỳ thật đã sớm chết Khương thôn bên trong. Theo Diệp Kinh Trần đem Trấn Yêu Tháp bỏ vào trong túi, bay chung quanh ở chúng quanh xương mù cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại xương khô đầy đất, như là bãi tha ma. Thuận lợi trở về một đoàn người, ngoại trừ Thanh Đằng đạo nhân bên ngoài, đều rất là cao hứng. Duy chỉ có hắn cái này chết sư thúc Diêu Cốc trưởng giáo, lúc này trên mặt bi thương. Thừa dịp Diệp Kinh Trần còn chưa rời đi, lôi kéo Thương Tùng bắt đầu bán thảm. Tựa như hai người vẫn là ngày xưa quan hệ thời trò, nhưng Diệp Kinh Trần chỗ nào có thể không biết tính toán của hắn? Rõ ràng chính là biểu diễn cho mình nhìn. Nói đến Thương Tâm rơi lệ chỗ, Thanh Đằng đạo nhân bôi nước mũi đối Thương Tùng nói, "Đồ nhi à, chúng ta Diêu Cốc ngàn năm truyền thừa, vi sư làm trưởng giáo, đời này là không có cách nào tiến thêm một bước, lần này sau khi trở về, liền khâm định ngươi vì đời tiếp theo trưởng giáo. Hy vọng ngươi có thể tại Diệp Phong chủ dẫn dắt phía dưới, để Diêu Cốc đạo thống sánh vai tổ sư thời kỳ." Thương Tùng cũng là nghe liên tục đổ mồ hôi. Sư phụ lão nhân gia ông ta đây là thế nào, cảm giác cùng bản giao di ngôn không sai biệt lắm. Thanh Đằng đạo nhân cũng đúng là nghĩ như vậy. Lần này về Diêu Cốc, đoán chừng đời này lại khó gặp Diệp Kinh Trần. Lời nói này chính là mình cùng hắn di ngôn. Mục đích đúng là vì để cho Diệp Kinh Trần có thể xem ở Thương Tùng trên mặt mũi, giúp đỡ lấy Diêu Cốc điểm. Diệp Kinh Trần không để ý tới đôi thầy trò này, mà là tìm tới Khương Dương. Ra đến phát trước Khương Dương nói qua, trên người bọn họ có một loại nguyên rủa, cần dùng xương mù đến trị liệu. Hiện tại Trấn Yêu Tháp ngay tại trên tay hắn, cho nên nghĩ thử một lần có thể hay không trừ tận gốc cái này thai hoàng ẩm. Thuận tiện hỏi một chút khí linh chín có biết hay không một chút bí ẩn. Dù sao trong lòng của hắn cảm thấy Khương thôn người bị phong ở chỗ này chỉ sợ có bí ẩn. Sau một lát, Khương Dương mang theo Khương Đại Châu đi vào trong phòng. Diệp Kinh Trần hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đợi hai người đều biểu thị chuẩn bị xong về sau, Diệp Kinh Trần để khí linh chín từ trong tay ra. Nhìn thấy cái này trong suốt lão đầu xuất hiện thời điểm, Khương Dương cùng Khương Đại Châu đều có chút giật mình. Từ trong xương mù thế giới trở về thời điểm, Diệp Kinh Trần chỉ là nói cho bọn hắn mình tìm được xương mù đâu vẩn, nhưng không có nói rõ Trấn Yêu Tháp bên trong còn có khí linh tồn tại. Nghe nói cực đạo đế binh sẽ sinh ra thuộc về mình khí linh, tòa này Trấn Yêu Tháp chẳng lẽ chính là trong đó một kiện? Khương Đại Châu cảm thán nói. Khương Dương lắc đầu, cũng không phải, cực đạo đế binh khí linh chỉ có thể bám vào vũ khí phía trên, cũng không thể độc lập hiển hóa. Cái này Trấn Yêu Tháp rất hiển nhiên chính là một kiện tiên gia binh khí. Tiên gia binh khí? Khương Đại Châu hít một hơi lãnh khí. Đế binh cũng đã là cử thế vô địch, không nghĩ tới trước mắt mình lại là một thanh tiên gia binh khí. Mà Khương Dương lời kế tiếp càng là suýt nữa để hắn ngoác mồm kinh ngạc. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp đạo hưu đã từng sử dụng qua chiếc cung thần đó cùng tiên kiếm cũng đồng dạng là tiên gia binh khí đi. Diệp Kinh Trần gật gật đầu. Khương Đại Châu vô vô đầu của mình. Mình vậy mà gặp được tiên gia binh khí, không phải một kiện, mà là ba kiện. Chẳng lẽ Diệp Kinh Trần là tiên nhân hay sao? Diệp Kinh Trần lơ đến cười nói, nhưng này hai kiện không có khí linh, bất quá là không chọn vẹn tiên khí thôi. Khương Đại Châu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút Diệp Kinh Trần cái nào một chỗ có tiên gia phong phạm. Đại Nhu ca, không cần nhìn, ta tạm thời còn không phải tiên nhân. Nhưng Diệp Kinh Trần còn có một câu không nói. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền muốn đi thăng tiên lộ xưng là tiên nhân tồn tại. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, ta lần này để các ngươi tới, là bởi vì trấn yêu tháp chính là sương mù đầu nguồn. Các ngươi không phải vẫn muốn giải trừ trên người mình nguyền rủa sao? Vừa vặn trấn yêu tháp khí linh ở chỗ này, để nó giảng một cái đi. Nghe nói khắc vào bọn hắn xương bên trong nguyền rủa có thể giải trừ. Khương Đại Châu cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Khinh Trần nhìn, mà là sốt ruột nhìn về phía khí linh chín. Kém chút đem cái này sống không biết bao nhiêu cái năm tháng lao đầu tử nhìn e lệ. A Cửu, ngươi là có hay không biết trên người bọn họ nguyền rủa vì sao mà tới? Khí linh chín bịn tròm râu của mình nói, biết. Khương Dương hít sâu một hơi, bình phục mình tâm tình kích động, hỏi, xin hỏi khí linh tiền bối, đến tột cùng là ai cùng tộc ta có như thế thâm cửu đại hận, đem chúng ta thế hệ cầm tù nơi này? Khí linh chín nhìn thoáng qua bọn hắn, nói ra một cái tên. Không riêng gì Khương Dương cùng Khương Đại Châu trừng lớn hai mắt, liền ngay cả Diệp Khinh Trần đều kinh ngạc một tiếng. Bởi vì nó nói tới ra danh tự, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thần Nông Thị, ngươi nói là chúng ta tiên tổ cho chúng ta bày mượn rùa. Khương Dương không thể tin được, có chút thất thố. Nếu không phải bởi vì Diệp Khinh Trần ngay tại bên cạnh, chỉ sợ hắn đã kinh hoàng lấy khí linh bả vai, nói cho hắn biết đây không phải là thật. Khí linh chín giải thích nói, cùng nói là một loại mượn rùa, chẳng bằng nói là bảo hộ. Vì sao nói như vậy? Bởi vì các ngươi đã chết. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Diệp Khinh Trần nhíu mày, không đúng, ta xem Khương thôn người đều có máu có thịt, khí huyết càng là tràn đầy rối tinh rối mù, làm sao có thể là người chết? Khí linh chín tiếp tục nói, cái này chính là bởi vì Thần Nông Thị tìm được bị ngạn hoa, đem nó đánh vào Khương thôn huyết mạch bên trong, dạng này bọn hắn liền không nhận lục đạo luân hồi trói buộc, mặc dù nhìn như còn sống, nhưng trên thực tế thần hồn sớm đã diệt tuyệt. Diệp Khinh Trần cũng đã được nghe nói bị ngạn hoa truyền thuyết, tương truyền cái này chính là sinh trưởng ở hoàng tuyển bên trên một loại linh thảo, bị ngạn hoa nở hoa mở bị ngạn, chính là một loại minh giới tiếp dẫn chi hoa. Nếu là người sống ăn vào, có thể trực tiếp đi qua cầu lại hạ, giữ lại trí nhớ của kiếp trước. Nếu là người chết ăn vào, thì có thể né qua lục đạo luân hồi, lục thân bất hủ, vĩnh sinh trường tồn. Hắn vẫn cho là đây chính là cái truyền thuyết, thật không nghĩ đến thế gian vậy mà thật tồn tại loại này thần kỳ đồ vật. Khương lão bá. Diệp Kinh Trần nhẹ nhàng hoán một câu, đem suy nghĩ xuất thần Khương Dương tỉnh lại. Lúc này Khương Dương trên mặt còn có chút chất phát. Dù sao tin tức này thật sự là quá người khác khó có thể tin. Cho tới nay, bọn hắn đều tưởng rằng có cựu gia cho mình hạ nguyên rủa, cho nên mới chỉ có thể cả một đời căn nhà nhỏ bé ở chỗ này thâm sơn. Bọn hắn cần cù chăm chỉ lao động, sinh hoạt. Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là người chết, là không có sinh mệnh. Vậy bọn hắn sống tiếp ý nghĩa lại là cái gì đâu? Diệp Khinh Trần đột nhiên lại hỏi, tương truyền bị ngạn hoa sẽ để cho người chết vĩnh sinh bất tử, nhưng Khương thôn bên trong vẫn có sinh lão bệnh tử, đây là vì sao? Khí Linh Chín hơi suy tư, nói, đại khái là bởi vì Thần Nông Thị ở chỗ này chế tạo thuộc về mình lục đạo luân hồi đi. Vì để cho những này tộc nhân không ý thức được mình là người chết, cho nên mỗi người đều sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử, nhưng trên thực tế, mỗi một thời đại người đều là đời trước chuyển thế chi thân. Còn không đợi Diệp Khinh Trần tiếp tục hỏi, Khương Dương liền trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Chắc không được những năm gần đây, người trong tộc chưa từng có giảm bất cùng gia tăng qua, nguyên lai chúng ta bất quá là ở kiếp trước tuần hoàn thôi. Nhất đại lại một đời, đều chỉ là một vòng tròn đầu đuôi tương liên. Chương 78, về tông tiểu lục đạo luân hồi sao, thật đúng là đại thủ ta. Diệp Khinh Trần cảm thán nói, lấy cái chết người thân phận lần lượt trùng sinh, cái này lại không phải là không một loại trường sinh phương thức đâu. Thế nhân muốn trường sinh, vốn là chỉ có thành tiên một con đường. Nhưng Thần Nông Thị lại ngạnh sinh sinh đi ra thứ hai con đường tới. Không thể không nói, hắn thật sự là kỳ tài ngút trời. Lâm Vũ đi đạo tựa hồ cùng lục đạo luân hồi cũng có quan hệ, nói không chừng có thể tham khảo một phen. Nhưng lúc này Khương Dương cùng Khương Đại Châu trạng thái, hiển nhiên không phải mở miệng hỏi thăm thời cơ. Hắn đem khí linh A Cửu thu lại, sau đó đi ra cửa đi, để cho hai người hảo hảo bình phục lại tâm tình. Người ta như thế biệt tư, hắn vốn cũng không giỏi về xử lý. Lúc này ngồi chồm hổm ở trong sân, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hẳn là đi chỗ nào. Hiện tại Long Tu Thảo đã tới tay, còn có một số những tài liệu khác muốn chuẩn bị một chút. Hắn đem Thanh Đằng đạo nhân kêu đến, hỏi thăm hắn trong tông môn có tồn tại hay không những thứ này. Vui mừng chính là, trên cơ bản đều có thể tại Diêu Cốc tìm tới. Cái này cũng liền tỉnh Diệp Khinh Trần đi địa phương khác tìm kiếm. Dựa theo mình cùng trưởng giáo quyết định thời gian, trước mắt mà nói đã có chút vượt qua. Chờ cho Thần Nông Thị hậu duệ tìm tới chỗ đặt chân, mình còn phải nắm chặt trở về. Sớm một ngày đem hộ sơn đại trận bố trí lên, mình cũng tốt yên tâm sớm một ngày đi thăng tiên lộ. Nửa nén hương thời gian về sau, Khương Dương mới mang theo Khương Đại Châu ra, đối Diệp Khinh Trần cung kính thi lễ một cái. Nếu không phải Diệp Khinh Trần, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết mình nguyên lai là đã là người chết tồn tại. Diệp Khinh Trần cùng bọn hắn thương nghị, đã trấn yêu tháp lúc này đã nhận mình làm chủ, mà Khương Dương bọn người lại ỷ lại tại sương mù mới có thể sống sót, kia tránh không được muốn cùng mình cùng đi ra. Chỉ bất quá hắn còn có một vấn đề. Khương Dương từng đã nói với hắn, trong tộc có một người đã từng bước lên tinh không cổ lộ mà đi. Vậy đã nói rõ người này không cần trấn yêu tháp mê vụ cũng có thể sinh tồn. Khương Dương cũng không rõ ràng nguyên do. Diệp Khinh Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó đi trên tinh không cổ lộ đi một lần liền biết. Diệp Khinh Trần nói cho Khương Dương, để hắn đi chuẩn bị toàn tộc di chuyển. Loại này cả tộc di chuyển đại sự, làm sao cũng phải 4-5 ngày thời gian chuẩn bị. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, Diệp Khinh Trần cùng Lâm Cửu ở chỗ này tìm rất nhiều nơi, muốn nhìn một chút Thần Nông Thị sáng tạo tiểu lục đạo luân hồi ở nơi nào. Nhưng lục soát khắp cả toàn núi, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thẳng đến có một ngày, Lâm Cửu ý tưởng đột phát, nói có thể hay không cái gọi là lục đạo luân hồi cũng không phải là một cái pháp khí, mà là một thức thần thông. Nói xong, hắn thỉnh cầu Khương Đại Châu để hắn dò xét thân thể một cái. Quả nhiên, tại Khương Đại Châu huyết mạch chỗ sâu, có một cái vòng xoáy màu đen, đương Lâm Cửu thần niệm đến gần thời điểm, suýt nữa bị hút vào đi vào. Trước khi đi trong vòng vài ngày, Lâm Cửu mỗi ngày quấn lấy Khương Đại Châu trong phòng của hắn quan sát. Trong thôn đều truyền ra nhàn thoại, nói Diệp Khinh Trần tam đệ tử rất có thể có đồng tính chi đam mê, không phải vì cái gì mỗi ngày để Khương Đại Châu tại hắn trong phòng không ra. 6 ngày sau đó, Khương thôn tất cả mọi người lên Diệp Khinh Trần linh chu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất rời núi, đối với ngoại giới hết thảy đều rất hiếu kỳ. Nhất là linh chu làm thuyền, lại có thể tại thiên không phi hành, nhao nhao lấy làm kỳ. Dưới chân núi non sông ngòi, xen vào nhau tinh tế thôn xóm, còn có muôn hình muôn vẻ đám người. Đều để trong mắt của bọn hắn có chút hưng phấn. Có hài đồng thậm chí còn hướng về phía dưới phất tay chào hỏi. Vì có thể chứa đựng cái này vài trăm người, Diệp Khinh Trần cũng hao phí không ít vật liệu đến đối linh chu tiến hành tăng cấp. Hiện tại chiếc này linh chu, nói ít cũng có thể ở lại hơn 1000 người. Điều kiện chính là Diệp Khinh Trần hầu bao mắt Trần có thể thấy xẹp xuống. Từ Tô gia còn có huyết ma lão tổ mấy người trong tay có được đồ vật, cơ hồ đều dùng hết. Xem ra lần này trở về, không thể lại mạo xưng người giàu có. Diệp Khinh Trần ngồi tại linh chu đầu thuyền, uống vào trà ngộ đạo. Đột nhiên nhớ tới mình còn có thu phục chân yêu tháp ban thưởng không có lĩnh. Chó hệ thống, còn xuống không? Lần sau lại để ta chó hệ thống, một chút ban thưởng cũng sẽ không cho ngươi. Được rồi, chó hệ thống. Ngươi lại để một lần. Đừng làm loạn, hiểu chút sự tình, nhanh cho ta xem một chút có cái gì ban thưởng. Hệ thống, làm sao đột nhiên có một loại bị vua cảm giác? Đinh, thu hoạch được ban thưởng, phi thăng kỳ viên mãn tu vi. Không có. Không có. Đây cũng quá mốc đi, ta muốn thấy xem ngươi ban thưởng cơ chế đến cùng làm sao thiết trí. Không có ban thưởng cơ chế, nghĩ cấp cho ban thưởng gì đều là xem ta tâm tình. Diệp Khinh Trần, chó thật. Bất quá Diệp Khinh Trần cũng không có tiếp tục cùng nó rông dài xuống dưới. Linh Chu bình ổn đến Diêu Cốc. Thanh Đẳng đạo nhân đem Diệp Khinh Trần cần hộ sơn đại trận vật liệu đều miễn phí không ràng buộc tài nguyên mượn cho Diệp Khinh Trần. Mỹ danh nói là lần này lộ phí. Diệp Khinh Trần cũng vui vẻ nhận lấy. Đồng thời trước khi đi cho Thương Tùng kinh mạch trên người tổn thương cho chữa trị xong, Thanh Đẳng đạo nhân liền đem Thương Tùng chân truyền đệ tử thân phận trả lại, đồng thời ngay trước mặt khác 35 vị sơn chủ trước mặt, chỉ định Thương Tùng vì đời tiếp theo trưởng giáo. Nếu có dị nghị người, lúc này khu trục đi ra ngoài. Cái này 35 vị sơn chủ thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Khinh Trần, một kiếm đem Diêu Cốc 36 tòa núi cao toàn bộ gọt đi một đoạn. Lúc ấy kém chút đem bọn hắn hủ chết. Lúc này ai còn dám đắc tội Thương Tùng? Nhao nhao xuất ra lễ vật tới chúc mừng hắn. Diệp Khinh Trần thì dẫn theo đệ tử của mình cùng Khương thôn người trở lại Thanh Dương Tông, đem mọi người an trí trên Trường Sinh Phong. Trường Sinh Phong vốn là rất lớn, cho tới nay chỉ có Diệp Khinh Trần 4 người ở, ít nhiều có chút trống trải. Lúc này Khương thôn đám người đặt chân ở chỗ này, ngược lại là thêm không ít người khí. Diệp Khinh Trần làm Trường Sinh Phong chủ, đối với cái này phong có tuyệt đối trưởng quyền, cho nên liền ngay cả trưởng giáo cũng không biết hắn lần này mang về nhiều ít người, chỉ bất quá phát hiện gần nhất mấy ngày, Trường Sinh Phong vậy mà lần đầu tiên bắt đầu từ ngoại môn bên trong yêu cầu đồ ăn, mà lại mỗi ngày đều là lượng lớn, động một tí chính là 3-4 ngàn người cơm nước, kém chút đem ngoại môn nhà bếp làm cho đủ. Cũng may mắn Diệp Khinh Trần để Hàn Lập từ cái khác trên núi đánh không ít thịt rừng cho nhà bếp bên trong đưa đi, nếu không chỉ là một ngày Khương thôn người đồ ăn lượng liền có thể kéo đổ Thanh Dương Tông ngoại môn nhà bếp. Dù sao toàn bộ thường trú ngoại môn đệ tử cộng lại cũng chưa tới bằng người. Sở dĩ không cần nội môn đệ tử chuyên dụng đầu bếp là bởi vì Trường Sinh Phong nguyên bản cũng chỉ có Tư Đồ trưởng ca cùng Diệp Khinh Trần hai người, hoàn toàn không có đầu bếp đất dụng võ. Đây cũng là vì cái gì Diệp Khinh Trần nguyên lai thích đi khắc phong chủ nơi đó trộm linh cầm nguyên nhân. Liên tiếp 3 ngày thời gian, trường giáo rốt cục nhịn không được, chạy tới nghĩ hỏi thăm Diệp Khinh Trần có phải hay không nuôi to lớn gì dã thú. Sau đó Diệp Khinh Trần liền dẫn hắn nhìn thoáng qua Khương thôn người vây xây ra thôn xóm. Khương thôn người vì bổ sung cần thiết khí huyết, sức ăn so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Nguyên bản bọn hắn tại trong núi sâu không có ăn thịt, chỉ có thể ăn chay. Đến nơi này ăn nhục chi về sau, mới biết được cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Hiển nhiên chính là quỷ đói đầu thai. Trực tiếp liền đem trưởng giáo nhìn có chút hoảng sợ, không có hỏi nhiều, trực tiếp liền chạy trở về thủ phong. Rốt cuộc không dám thò đầu ra. Liền sợ Diệp Khinh Trần muốn công phu sư tử ngoạm lại hướng hắn muốn vật tư.